Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, giữa lúc vua Charles Đệ Tam đang điều trị ung thư và người con dâu của hoàng gia là công nương xứ Wales cũng vừa tuyên bố là cô bị chẩn đoán ung thư và đang trong giai đoạn tiền hóa trị, thì công việc của hoàng gia vẫn phải tiếp tục. Một trong những sự kiện liên quan đến hoàng gia tại Úc trong tuần qua đó là việc Điện Buckingham đã chuẩn thuận tân tổng toàn quyền Úc hôm thứ Tư ngày 3 tháng 4. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng vua Charles Đệ Tam đã chấp thuận đề nghị của ông cho vai trò tổng toàn quyền tại Úc kế tiếp, đó là bà Samantha Mostyn. Thưa anh Quốc Vân, xin anh giải thích cho thính giả lại chút xíu là tổng toàn quyền đóng vai trò như thế nào tại Úc ạ?
Toàn quyền là vị đại diện cho vua của nước Anh hiện tại là vua Charles Đệ Tam. Ở Úc thì mỗi một tiểu bang và lãnh thổ thì có một toàn quyền, và ở cấp liên bang thì có một người nữa gọi là tổng toàn quyền. Thì chúng ta đang nói đến tổng toàn quyền thứ 28 của Úc là bà Samantha Mostyn. Thì vai trò của toàn quyền là cái người thực hiện nói chung là các cái nhiệm vụ mang tính nghi lễ hàng ngày thay mặt cho nhà vua, thay mặt cho triều đình ở Anh. Chúng ta cũng biết rằng là mọi thứ, lấy thí dụ như từ cái chỗ tiếp các cái nguyên thủ quốc gia hay là chuẩn y các cái gọi là sứ mệnh của các đại sứ của các nước, hay là chứng kiến lễ tuyên thệ các bộ trưởng của một chính phủ. Và trước đó thì dĩ nhiên là cái vị toàn quyền này cũng sẽ chuẩn y cái lời yêu cầu của phe đối lập. Mỗi lần mà có bầu cử thì phe đối lập họ sẽ yêu cầu toàn quyền chuẩn y để giải tán quốc hội đặng tổ chức bầu cử. Đó, thì đó cũng là cái vai trò của cái vị toàn quyền. Nhưng mà nói chung á, thì thật sự ra là nó cũng có nhiều cái vai trò. Nhưng mà nhìn chung đó là những cái vai trò mà mang tính cách gọi là biểu tượng là nhiều. Tuy nói là biểu tượng nhưng mà thực sự ra lấy thí dụ như toàn quyền cũng có một cái vai trò chút xíu ở trong chẳng hạn như về quốc phòng chẳng hạn, bởi vì là cái thí dụ như quốc phòng của Úc thì phần nào đó nó cũng phải nằm dưới cái sự là chỉ huy của nhà vua ở bên Anh. Đó thì cũng có một chút xíu vai trò trong đó. Nhưng mà biểu tượng là sao? Biểu tượng là gì? Cái vị trí toàn quyền này thì thực sự ra là do chính phủ ở tại Úc bổ nhiệm, chứ không phải là từ bên hoàng gia bên Anh bổ nhiệm hay nhà vua bổ nhiệm, mà chính phủ Úc bổ nhiệm, và nhà vua chỉ làm cái công chuyện là có chấp nhận cái chuyện đó hay không, có chấp nhận cái sự bổ nhiệm đó hay không mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh. Anh vừa mới nói đến là việc tuyên thệ và sau đó là có thể là việc giải tán quốc hội mỗi lần trước bầu cử, thì có khi nào là có những cái sự việc xảy ra mà khiến cho người tổng toàn quyền phải giải tán quốc hội trước khi hết nhiệm kỳ và trước những cuộc bầu cử được lên kế hoạch không anh?
Có, cái chuyện đó đã từng xảy ra ngày 11 tháng 11 năm 1975, tức là cách đây 49 năm đó, thì cái lần đó đó là đã xảy ra một cái chuyện mà phải nói là gây tranh cãi nhiều nhất ở trong lịch sử hiến pháp và chính trị của Úc này. Và những cái tranh cãi đó, đó nó kéo dài cho tới ngày hôm nay luôn. Thì vào cái lúc đó đó, tưởng cũng nên nhắc để cho quý thính giả nào mà chưa biết thì rõ là vào lúc đó đó là tổng toàn quyền là Sir John Kerr. Đó, thì Sir John Kerr đã bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Gough Whitlam. Đó, và cái chuyện này phải nói là gây tranh cãi rất là nhiều, và nếu như quý vị mà nhớ lại đó thì có những cái lời qua tiếng lại vào cái thời điểm đó. Tại sao gây tranh cãi? Cái tranh cãi là vào cái thời điểm đó đó, những cái hoạt động chính trị, những cái bước gọi đi chính trị của chính phủ Whitlam đó, nó cũng gây tranh cãi. Rồi thì vai trò và cái quyền lực hiến định của thượng viện. Thì tại vì bởi vì là khi giải tán quốc hội thì đã đành là vì toàn quyền họ có cái quyền giải tán quốc hội, nhưng mà bản thân quốc hội họ cũng có những cái quyền mà gọi là hiến định cho cái việc mà duy trì một cái chính phủ ở tại Úc đây. Đó, đó rồi bên cạnh đó còn có vai trò của phe đối lập nữa nè. Rồi quyết định của các tiểu bang vào lúc đó, tức là bây giờ theo phe nào đây, đó cũng đã gây nhiều tranh cãi. Nhưng mà cái điều có lẽ là gây tranh cãi nhiều nhất và đi vào lịch sử luôn là cái quyền của cái vị tổng toàn quyền vào lúc đó và cái vai trò của nữ hoàng. Tại vì ông John Kerr vào lúc đó khi mà bãi nhiệm chính phủ Whitlam thì đương nhiên là ông phải hỏi ý kiến của nữ hoàng. Nữ hoàng lúc đó là cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đó. Đó thì bà đã đồng ý để cho ông John Kerr làm cái chuyện đó. Cho nên nó mới xảy ra cái vấn đề là bãi nhiệm cái chính phủ vào cái thời điểm đó, tức là cách đây 49 năm. Thì đây phải nói là một cái sự kiện phải nói là đầy kịch tính ở trong cái chính trường của nước Úc này.
Và kể từ đó cho đến giờ này thì những vị tổng toàn quyền sau này thì cũng không có ai có những cái vụ việc can thiệp vào chính trường của nước Úc có thể nói là mạnh mẽ như là cái đợt đó, phải không anh?
Thật sự đó thì chẳng có lý do gì để mà họ làm cái chuyện đó. Nhưng mà bản thân, bởi vì là sao? Vì là nó phải có chuyện gì thì họ mới sử dụng đến cái quyền hạn của họ thôi. Chứ đâu có tự nhiên, bởi vì là cái người toàn quyền họ đâu có chấp chính đâu. Họ không có dính dáng gì tới cái chuyện và là điều hành đất nước Úc này hết cả. Nhiều người cứ nói là đại diện cho nhà vua thì chắc là sẽ đại diện cho nhà vua để mà cai trị cái nước Úc này chẳng hạn. Thực sự không phải như thế. Cái vai trò của toàn quyền không có làm cái chuyện như vậy. Mà nếu không nói rằng là bản thân của các vị toàn quyền, họ thực sự ra cũng phải bảo vệ cái tính mạng của họ đấy chứ. Bởi vì là trong quá khứ nó đã từng xảy ra những cái chuyện chẳng hạn như là có ba vị toàn quyền là phải từ chức nửa chừng. Thì cái nhiệm kỳ của toàn quyền đó thì thật sự ra hồi nào giờ nó không có văn bản, nhưng mà mọi người cứ hiểu ngầm với nhau, và ngay chính cái nữ hoàng hồi xưa và nhà vua bây giờ cũng vậy, thì cũng là hiểu ngầm với nhau là cứ mỗi một nhiệm kỳ như vậy là 5 năm đó, mặc dù là không có cái quy định gì cụ thể hết trơn á đó, nhưng mà cứ mỗi toàn quyền, tổng toàn quyền đó thì cái nhiệm kỳ của họ là 5 năm. Thì trong quá khứ đó là đã có ba người từ chức trong lúc mà họ đang làm. Thì đầu tiên hết đó là chuyện đó là xảy ra lâu lắm rồi, năm 1903 đó. Thì vào thời điểm đó đó thì cái vị toàn quyền đầu tiên vào lúc đó đó thì hình như là chỉ mới có toàn quyền thôi chứ chưa có gọi là tổng toàn quyền, bởi vì là hình như lúc đó là liên bang vẫn còn rất là sơ khai, thành thử ra đó là các tiểu bang nó chưa có cái tổ chức, các cái chính phủ nó không chưa có được hoàn thành giống như bây giờ. Thì cái vị toàn quyền đầu tiên vào lúc đó đó là Lord Hope Town đó. Thì vào lúc đó năm 1903 đó là ông được yêu cầu là phải quay về Anh đó, do là có những cái tranh cãi, có cái sự bất đồng về cái chuyện là cung cấp cái nguồn tài trợ cho cái chức vụ này. Thì cái chuyện này nó cũng khá là thú vị đó, tại vì bây giờ thì chính phủ Úc đã đâu vào đó rồi, tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, cho nên là chính phủ ở Úc thì họ sẽ tài trợ cho các toàn quyền ở tại Úc này thôi, chứ cũng không cần đến cái sự hỗ trợ của bên Anh nữa. Nhưng mà ngày xưa đó, đó thì tiền lương của các vị toàn quyền này là do hoàng gia ở Anh phụ trách. Hồi nãy tôi có nhắc đến toàn quyền John Kerr, tổng toàn quyền John Kerr, thì chính ông này đó cũng đã phải từ chức vào năm 1977, tức là 2 năm sau khi ông đưa ra cái quyết định mà gây nhiều tranh cãi như vậy đó, thì 2 năm sau ông ấy từ chức. Qua từ chức không phải là tai tiếng hay là bị ép phải từ chức hay là gì cả, nhưng mà vào lúc đó ông từ chức để chi nhận cái nhiệm vụ đại sứ của Úc tại UNESCO. Đó, ông ấy có quyết định trên cái con đường sự nghiệp của ông thôi. Chức vụ đại sứ Úc tại UNESCO là cái chức vụ cuối cùng mà ông John Kerr đảm nhận. Đó, nhưng mà các nhà bình luận, các sử gia bây giờ mới nói rằng là thực sự ra cái chuyện mà ông ấy từ chức nó cũng có cái nguyên nhân sâu xa là từ cái chuyện mà ông đưa ra cái quyết định là giải tán chính phủ Gough Whitlam vào năm 1975. Đó. Rồi gần đây hơn á, tức là vào năm 2003 thì cựu tổng giám mục Peter Hollingworth thì cũng đã lúc đó là cũng tổng toàn quyền đó, đã tự nguyện đứng sang một bên khi mà đang có những cái cáo buộc phải nói là rất là tai tiếng chống được tức là chống lại ông được giải quyết tức là được điều tra. Sau đó đó thực sự ra thì ông ấy cũng đã phải từ chức vì là cái chuyện này nó có liên quan đến những cái cáo buộc lạm dụng tình dục các bé trai của bên giáo hội Công giáo. Thì đến năm 2016 thì cựu tổng giám mục Peter Hollingworth đã phải ra xin lỗi trước Ủy ban Hoàng gia về những cái cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em ở trong cái giới chức sắc của giáo hội. Và có một cái chi tiết này cũng cũng đáng chú ý, đó là năm 1961 thì Lord Dan Russell là trở thành cái vị tổng toàn quyền đầu tiên và duy nhất cho đến nay qua đời trong lúc đang còn giữ cái chức vụ đó.
Đúng là có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh những vị tổng toàn quyền của Úc, mà mình đang nói đến là vị tân tổng toàn quyền vừa mới được Điện Buckingham chuẩn thuận hồi tuần vừa rồi, đó là Samantha Mostyn. Thì bà cũng có một điều rất đáng chú ý là bà là người phụ nữ thứ hai là lên nắm giữ vai trò này của nước Úc, phải không anh?
Đúng rồi, cái người phụ nữ đầu tiên mà nắm giữ cái vị trí tổng toàn quyền á là Dame Quentin Price. Đó, thì bà này là giữ cái chức vụ tổng toàn quyền từ năm 2008 cho đến 2014. Trong suốt thời gian làm việc của bà này á, thì thực sự ra cũng không có cái chuyện gì gây tranh cãi lắm. Cũng thực hiện những cái công việc tức là thông thường của một vị tổng toàn quyền thôi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này đó thì nó có một cái chuyện như thế này. Tôi không hiểu là nó có liên quan gì hay không, nhưng mà thực sự ra hình ảnh trên báo chí thì nó khiến cho người ta cũng phải hơi nhíu mày một chút xíu, có thể nói như vậy. Thì một trong những cái công việc của bà vào lúc đó đó là trao huy chương cho các anh hùng trong quân đội Úc. Đó, thì không may là một trong những người đó thì gần đây lại là bị đưa ra tòa với cáo buộc là phạm tội ác chiến tranh, bởi vì là đã và là sát hại thường dân trong lúc mà thi hành nhiệm vụ ở bên Afghanistan. Thì cái câu chuyện này nó cũng chưa ngã ngũ lắm, bởi vì là cái ông này hiện tại đó thì vẫn đang kháng cáo đó, cho nên là chúng ta cũng không được phép mà nói nhiều lắm về chuyện này.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là trong vòng 5 năm tới thì tổng toàn quyền Samantha Mostyn sẽ đại diện cho nhà vua. Dạ, xin anh nhắc lại một chút, bà là ai và bà có những cái đóng góp gì nổi bật mà được chọn vào vị trí này ạ?
Bà Mostyn hiện tại đó, bà là một nữ doanh gia rất là thành công đó, và bà đã có thời gian làm luật. Bà là học luật ra làm một luật sư và đã từng làm việc trong tòa phúc thẩm liên bang đó. Và năm 2021 thì bà đã được trao cho cái huân chương gọi là Order of Australia. Thủ tướng Anthony Albanese khi mà bổ nhiệm bà thì đã mô tả bà Mostyn là một nhà lãnh đạo rất là hiện đại, lạc quan trước cái tình hình của đất nước, và đây là một cái chuyện rất là lạc quan cho chúng ta. Và cái ông ấy nói rằng là cái sự lãnh đạo của bà nó phản ảnh những cái giá trị lâu dài của Úc về sự bình đẳng, công bằng, trách nhiệm, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ tiếp theo. Thì đó, cái vai trò mà là một nhà hoạt động, một nhà vận động rất là năng nổ cho quyền của phụ nữ, thì thực sự ra nó cũng gây tranh cãi chút xíu, tại vì là nhiều người họ nói rằng là người tổng toàn quyền thì nên gọi là đứng trung lập, đứng ở giữa, không có can dự vào bất kỳ một cái chính kiến nào. Nhưng mà tôi không thấy cái chuyện đó nó có gì ảnh hưởng đâu đến cái công việc của bà, tại vì thực sự ra mà nói đó, ở bên Tây Phương thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái nhân vật mà nổi tiếng thường thường họ là cái người bảo trợ cho một cái tổ chức nào đó, cho một cái phong trào nào đó. Cái chuyện đó tôi nghĩ nó cũng rất là bình thường, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến, miễn là tất cả những cái đó đều được tức là công bố, không có cái gì mà gọi là, ở đây người ta hay dùng cái chữ gọi là xung đột quyền lợi cả. Đó, thì người ta vẫn có thể thể hiện được những cái công việc của người ta theo cái yêu cầu của cái vị trí đó như thường. Tôi thấy đó không phải là vấn đề.
Còn anh có những cái suy nghĩ gì về cái ý nghĩa của việc Thủ tướng đã bổ nhiệm bà, bởi có nhiều cái ý kiến hiện đang tranh cãi thì cho rằng ngoài việc bà là một người đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lợi của phụ nữ, thì bà còn là một người rất là ủng hộ một nước Úc Cộng Hòa. Có nhiều người dẫn ra những cái ví dụ, chẳng hạn như là bà đã từng tuyên bố là cái ngày Australia Day là ngày xâm lược, là Invasion Day. Rồi mà sau đó bà đã rút cái câu nói đó ra khỏi mạng xã hội. Và bà cũng là người ủng hộ The Voice, tiếng nói trước Quốc hội. Trong khi đó thì có nhiều người nói rằng đa số người Úc thì là bỏ phiếu là không ủng hộ, nhưng mà bà Tổng toàn quyền là một người đấu tranh cho điều đó. Một cái ý thứ ba mà nhiều người cũng đặt ra và có vẻ là rất là quan ngại trước cái việc là bà là Tổng toàn quyền, bởi vì bà đã từng ca ngợi những vị thủ tướng mà ủng hộ cho hình ảnh của một nước Úc Cộng Hòa, thì họ đã dẫn ra những cái lời bà viết mà trong đó cho thấy cái vai trò, cái ý định của bà về cái điều đó rất là rõ nét. Thì anh có suy nghĩ gì về cái ý định của thủ tướng khi mà bổ nhiệm bà không ạ?
Tôi nghĩ để cho công bằng thì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, tất cả những cái gì mà Lê Tâm vừa mới nói đó, vừa mới dẫn chứng thì và báo chí người ta cũng nói đến cái chuyện, mấy cái chuyện này rất là nhiều, thì thật sự ra là những cái gì mà bà phát biểu trước khi bà được bổ nhiệm làm tổng toàn quyền. Đó, bây giờ phải tính từ 1 tháng 7 kìa, tức là từ 1 tháng 7 trở đi đó, trong suốt cái nhiệm kỳ mà làm tổng toàn quyền của bà Mostyn, mà nếu như bà có những cái tuyên bố gì thì nó không phù hợp với cái vai trò của bà, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện. Chứ còn bây giờ nếu như mà chỉ quy lại tất cả những cái gì mà bà đã phát biểu trước đây thì tôi nghĩ cũng không công bằng lắm. Và thực sự ra ai trong chúng ta thì cũng đều có chính kiến cả, miễn là như tôi đã nói là mình đừng có làm cái chính kiến đó nó trở thành một cái yếu tố nó không có dẫn đến một cái sự gọi là xung đột về quyền lợi trong lúc mà mình thi hành những cái nghĩa vụ của cái vị trí, của cái chức vụ mà chúng ta nắm giữ, thì không có vấn đề gì cả. Đó là chưa kể, đúng là trong hai cái kỳ trưng cầu dân ý vừa qua đó, thì cái tiếng nói của người thổ dân là không được ủng hộ. Đó, nhưng mà đâu có ai biết được là trong cái kỳ trưng cầu dân ý sau này, thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm, hoặc là nhiều khi có phải đến thứ 10 cũng không chừng, đó, thì cái tiếng nói của người thổ dân lại được ủng hộ. Chuyện đó chúng ta đâu biết được đâu. Và tương tự, cái trường hợp mà bây giờ nước Úc trở thành một nước Cộng Hòa, thì đúng, cho đến thời điểm này thì cái ý tưởng đó cũng chưa được gọi là ủng hộ nhiều. Nhưng mà đâu ai biết được trong tương lai. Thành thử ra là cái quan điểm của những người như của bà Mostyn, tôi thì tôi có cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút xíu, bởi vì nói gì thì nói, nếu như trong tương lai mà tất cả những cái chuyện như vậy, thí dụ như tiếng nói của thổ dân được ủng hộ, nước Úc trở thành một nước Cộng Hòa, thì hóa ra những người đó là những người đi trước thời đại rồi còn gì. Nên thử ra là chưa hẳn là bây giờ người ta nói như vậy, hoặc là trong quá khứ người ta có những cái tuyên bố như vậy đã là điều xấu đâu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.